vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 924 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trần Phong ở huyện Phù Mỹ, bà Đào Thị Thanh Bình ở thị xã An Nhơn và ông Phan Văn Tiến ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Trần Phong ở huyện Phù Mỹ hỏi, hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở cần đáp ứng yêu cầu chất lượng thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải bảo đảm tiện ích sử dụng tối thiểu 30m², bảo đảm ba cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể, nền móng cứng là nền móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng cát, bê tông cốt thép, xây gạch đá, gạch lát, gỗ. Khung tường cứng bao gồm hệ thống khung, cột tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc, tường san gạch đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép lợp ngói, trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn, khung sắt gỗ, liên kết bền chặt với tường xây cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm thời hạn sử dụng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định. Như vậy, nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành. Bà Đào Thị Thanh Bình ở thị xã An Nhơn hỏi, công ty sử dụng người khuyết tật làm thêm giờ có được hay không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 160 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật, cụ thể. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ, suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. Khoản 3 Điều 31 Nghị định 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi. Không tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên hoặc khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Như vậy, công ty có thể sử dụng người lao động là người khuyết tật nặng làm thêm giờ nếu người đó đồng ý. Ông Phan Văn Tiến ở huyện Tây Sơn hỏi, đóng bảo hiểm ngắt quãng có được nhận bảo hiểm thất nghiệp? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc Làm 2013 quy định như sau. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1, điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Cơ quan Quản lý Nhà nước về Việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, nếu đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên và thực hiện đầy đủ các thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định thì vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 924 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tập trung sự chỉ đạo huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành, tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải rắn, nâng cao nhận thức, ý thức người dân tham gia bảo vệ môi trường. Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái sức khỏe người dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, hình thành lối sống thân thiện với môi trường, chủ động phòng ngừa kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải gây ra tới môi trường và sức khỏe con người. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các sở ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện. Huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các sở ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân trong công tác quản lý chất thải rắn. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. Mục tiêu của kế hoạch gồm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn, chú trọng phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh và tăng cường tái chế, tái sử dụng, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân nước ngoài trong quản lý chất thải rắn. Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển ngành công nghiệp tái chế, kinh tế tuần hoàn chất thải. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý chất thải rắn, hoàn thiện các quy định chính sách về quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến năm 2025, 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý bảo đảm theo quy định, sử dụng phương pháp chôn lấp trực tiếp cho tối đa 30% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 50% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom. Đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, triển khai đồng bộ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. 100% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tự phát không hợp vệ sinh phải được xử lý bảo đảm yêu cầu môi trường, không để phát sinh mới các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh. 100% tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, cơ sở y tế, làng nghề và 50% chất thải nguy hại từ hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển và xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong học sinh sinh viên và các quán ăn uống phục vụ tại chỗ. Định hướng đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý bảo đảm theo quy định, sử dụng phương pháp chôn lấp trực tiếp cho tối đa 10% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 30% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom. 100% chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, cơ sở y tế, làng nghề và 90% chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Duy trì 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.